sanh trong sáu cõi. Có tu định, người tu định không ít. Cõi trời có trời dục giới, trời dục giới tầng thứ ba trở lên thì tu định. Nếu như không có tu định, chỉ nhờ thiện đức tu thiện đau lợi, người Trung Quốc chúng ta thường gọi là Ngọc Hoàng Đại Đế. Dục giới tầng trời thứ hai, dục giới có sáu tầng thì có tu định. Cái định này sức định không đủ, thông thường chúng ta gọi là chưa đến định. Cũng giống như hiện tại đi học, cái khóa trình này đã học rồi, thế nhưng không đủ điểm. Nếu như tính điểm 60% mà nói, e rằng họ liền ở trên cung trời đao lợi, họ đi đến tầng thứ ba trời dạ ma. Sức định sâu hơn chút nữa là cõi phàm thánh đồng cư. Cho nên nó có nội diện cùng ngoại diện. Ngoại diện là phàm phu, chính là tu định chưa thành tựu. Thế nhưng sức định của họ cao hơn so với sức định của trời dạ ma. Bồ Tát Di Lặc ở nội diện cũng không thấy được Bồ Tát Di Lặc. Như thế gian này của chúng ta vậy, nhân gian chúng ta là cõi phàm thánh đồng cư. Có Bồ Tát A-la-hán ở nơi đây với chúng ta hay không? Có. Họ ngẫu nhiên gặp được. Nếu xác định được sâu hơn thì sẽ đến tận trời thứ năm, trời hóa thiên. Đây hướng lên trên đi là trời tha hóa tự tại. Nếu như tu được định rồi thì họ không ở dục giới. Đi đến nơi nào vậy? Đến trời sắc giới. Trời sắc giới không có dục. Dục là nói cái gì vậy? Tài sắc danh thực thùy, năm cái dục này. Trong cõi trời dục giới có, càng hướng lên trên thì càng tan nhạt. Đến sơ thiền trở lên thì không còn. Sức định của họ rất sâu, có thể khống chế ngũ dục thất đó. Tuy là chưa đoạn, thế nhưng đã bị khống chế, không khởi tác dụng. Thế gian có không ít người chúng ta gọi hòa bình, dân chủ. Ở thế gian này của chúng ta chân thật có thể làm đến được hay không? Xin nói với các vị, không thể làm được. Vì sao vậy? Chỉ cần bạn có dục vọng, chỉ cần bạn chấp trước cái thân là ta, bạn có ý không tự do. Bạn ở trong sáu cõi bị nghiệp lực xoay chuyển. Chân thật nói đến có được chút mức thấp nhất là ở cõi trời sắc giới. Họ không có dục vọng. Chân thật như đại đức xưa thường hay nói hai câu: không tranh với người, không mong với đời. Thế giới đại đồng không có dục vọng. Trời sắc giới có tứ thiền, 18 tầng trời. Sơ thiền, ba tứ thiền có 9 tầng, rất đặc thù. Tứ thiền cũng là cõi phàm thánh đồng cư. Có thể nói chân thật tự do bình đẳng vẫn là ở trên tứ thiền. Đến nơi nào vậy? Cõi vô sắc giới. Vậy thì thật bình đẳng. Phước báo còn có lớn nhỏ không như nhau. Hiển thị ở nơi nào vậy? Hiển thị nơi cung điện của họ ở. Yeah. So với dục giới mà nói, nó bình đẳng. Đến lúc nào thì mới thật được bình đẳng? đến vô sắc giới. Vô sắc giới là gì? Thông thường chúng ta nói chỉ có linh tánh tồn tại. Người Trung Quốc gọi là linh hồn, người ngoại quốc cũng có cách nói như vậy. Chỉ có linh hồn tồn tại, không có thân thể mới có được bình đẳng chân thật. Nhưng trình độ xuất định của họ cũng không như nhau. Thế nhưng họ có sắc thân, hiển thị ở đâu vậy? Hiển tận. Những sự thật hiện tượng này chúng ta không thể không tường tận. Sau khi chân thật hiểu rõ rồi mới biết được, trong dục giới tuyệt đối sẽ không có bình đẳng. Vì sao vậy? Tạo nghiệp không như nhau, thì làm sao có thể có được bình đẳng? Phước trong đời quá khứ họ tu được, nếu tu được nhiều thì ngay đời này họ được phước báo lớn. Người kia tu phước rất ít thì họ có được phước báo. Cho nên tướng mạo không giống nhau, thể chất không như nhau, hoàn cảnh đời sống không như nhau, cũng đồng có được thân người, dẫn nghiệp giống nhau, mãn nghiệp không như nhau. Những đạo lý này thầy đều làm cho rõ ràng tường tận rồi. Chúng ta làm người, xem thấy người phú quý, chúng ta không được như họ. Biết được ngay trong đời quá khứ họ đã tu phước không tệ, tu được tốt. Ta không có tu, ta không thể. Ta phải làm thế nào mới có thể có được phước báo? Vậy nên đoạn ác tu thiện. Người thế gian mong cầu không ngoài ba sự việc này. Thứ nhất là tiền của, thứ hai là thông minh trí tuệ, thứ ba là khỏe mạnh sống lâu. Phật nói cho chúng ta nghe rất rõ đi. Nhân là đoạn ác tu thiện, nhân là bố thí. Cái gì là ác? Tham lam chủng chủng bất thiện là ác. Cái ác này có tiêu chuẩn. Nhà Phật nói ra rất đơn giản, đã nói 10 điều. Sát sanh là ác, trộm cắp là ác, tà dâm là ác, giọng ngữ là ác, hai lưỡi là ác, thêu dệt là ác. Thì đoạn dứt những cái ác này, nỗ lực tu 10 nghiệp thiện. Trái ngược lại với 10 ác chính là 10 thiện. Cụ thể dạy bảo chúng của, chúng ta có, người khác thì thiếu kém, phải cung cấp cho những người thiếu kém đó. Tài có nội tài, có ngoại tài. Ngoại tài là vật ngoài. Bằng lòng giúp đỡ người cần giúp. Vì người khác làm công tác nghĩa vụ, ta giúp đỡ người khác không cần phải dùng tiền. Đó là gì? Đó là dùng nội tài bố thí. Bởi vì ngoại tài dễ làm, vật ngoài thân. Chính mình dùng thời gian của chính mình, dùng thể lực của chính mình lao động để phục vụ người khác. Việc này khó hơn so với ngoại tài. Cho nên quả báo của ta sẽ rất thù. Ngay trong đời này, xem thấy có rất nhiều người phát tài to. Từ đâu mà có? Cha mẹ là phú ông kinh doanh rất giỏi. Bằng tỉ mỉ mà quan sát, người được tài sản của người trước rất nhiều. Có người 3 năm đến 5 năm thì tiêu hao hết. Cả đời trải qua đời sống bần cùng nghèo khổ. Trong mạng không có ra tiền, chúng kinh doanh buôn bán đều bị lỗ vốn, gặp phải vô số tai nạn, tiền của tiêu hao hết. Cho nên cha mẹ, những đạo lý này cổ thánh tiên hiền nói được rất rõ ràng. Thông minh trí tuệ từ nơi đâu mà có? Do bố thí pháp mà ra. Pháp là gì? Bạn có năng lực, bạn có trí tuệ, đó thuộc về pháp bố thí. Người pháp bố thí, quả báo của họ được thông minh trí tuệ. Thì gian chúng ta có rất, chúng ta phải nên biết, trong đời quá khứ của họ tu thông minh trí tuệ, tu pháp bố thí nhiều. Ta tu được ít, ta không tu được nhiều như họ, vì làm sao như nhau chứ? Lại nói đến khỏe mạnh sống lâu gặp khó khăn, cảm thấy lo sợ, thân tâm không an, bạn có thể giúp đỡ họ, làm cho loại này thuộc về bố thí vô úy. Ở trong nhà Phật, các vị đều biết, người Trung Quốc học Phật ăn chay nhiều. Phải nên biết, ăn chay chính là bố thí. Chỗ này cũng giống như người Trung Quốc chúng ta đã nói, tâm của bạn từ bi, từ trường của bạn liền từ bi, đúng lòng thân cận. Nếu như là một người đi săn, ngày ngày sát sanh, những động vật nhỏ xem thấy bạn thì sẽ mau chạy đi, tìm đường thoát thân. Bạn tuy là vô ý giết nó, trên thân bạn có sát khí, nó cảm thấy bất an. Thật, người ta bị bệnh, gặp phải khó khăn, chúng ta giúp đỡ họ, làm cho họ thân tâm yên ổn, đây đều thuộc về bố thí vô ý. Nếu như chúng ta giữ tâm bất thiện, thường hay tìm người khác gây phiền phức, làm cho người khác cảm thấy khiếp sợ, loại quả báo của việc làm như vậy chính là quả báo chết yểu, cũng chính là quả báo không khỏe mạnh, họ nhiều bệnh, thân thể suy yếu. Quả không phải là mê tín, đó là sự thật. Hiểu rõ sự thật này, do đời quá khứ của ta bố thí tài cũng ít, bố thí pháp cũng ít, bố thí vô ý còn đoạn mạng, thân thể lại không tốt, đó là chủ định rồi. Cái chủ định này không phải là thiên thần chủ định, không phải diêm vương chủ định, cũng không phải Phật Bồ Tát chủ định. Cái gì chủ định? Hành nghiệp ngay trong đời quá khứ của bạn chủ định.